Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, 22 tháng 8, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tây Ban Nha. Tiếp đến, Mai Châu và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Francesco Giovanni Bugnaro, Tổng giám mục Camerino San Severino Marche, về bí tích thánh thể như sức mạnh giúp tạo dựng một xã hội mới. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại lòng yêu mến hội thánh của Đức Cố Hồng Y François Marty, nguyên Tổng giám mục Paris, thủ đô nước Pháp. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài tường thuật bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, sau buổi canh thức tối thứ Bảy vừa qua với Đức Thánh Cha, buổi canh thức có phần bị xáo trộn vì cơn giông tố và mưa nặng hạt. Hàng triệu bạn trẻ theo ban tổ chức đã qua đêm ngay tại phi trường Quattro Vientos. Sáng sớm Chủ nhật hôm qua 21 tháng 8, các bạn trẻ đã được đánh thức với nhạc Mexico được truyền qua các loa phóng thanh, và một lát sau đó các tu sĩ nam nữ đã nguyện kinh sáng. Nhờ Hồng Y và Giám Mục cũng đã có mặt từ lúc này để tham dự. Bầu trời tươi sáng trở lại và có phần mát hơn so với hôm trước. Số người hiện diện tại khu vực phi trường đã lên tới 2 triệu người. Về phần Đức Thánh Cha, ngày vượt qua 23 cây số từ tòa sứ thần tòa thánh đến phi trường vào lúc 9 giờ sáng. Đến đây, ngài dùng xe bọc kính tiến vào khu vực phi trường, đi qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ và tín hữu, trong bầu không khí rất tưng bừng, rất nhiều nhóm vẫy cờ quốc gia của họ. Khu vực trước lễ đài được dành cho hàng ngàn linh mục đồng tế. Các vị cũng mặc áo trắng giống như các hồng y và giám mục, nhưng hai dải đằng trước và đằng sau có các thánh giá màu đỏ đơn sơ hơn. Hiện diện trong thánh lễ cũng có quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha. Trong lời chào đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, tôi hy vọng các bạn đã ngủ được một ít, mặc dù thời tiết xấu. Chắc chắn là sáng nay hơn một lần các bạn đã hướng mắt lên trời, và không phải hướng mắt mà thôi, nhưng cả con tim nữa. Điều này chắc chắn sẽ giúp các bạn cầu nguyện, Thiên Chúa rút ra điều tốt lành từ mọi sự. Với niềm tín thác đó, biết rằng Chúa không bỏ chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu thánh lễ này với đời lòng nhiệt thành và kiên vững trong đức tin.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới cách thức sâu xa để biết Chúa Kitô và nhắc nhở các bạn trẻ về lòng gắn bó với giáo hội là điều rất cần thiết để nhận biết đích thực về Chúa. Ngài nói:
Con la celebrazione dell'Eucaristia llegiamo al momento culminante della giornata mondiale di gioventù della gioventù. al veros aquí, venidos en gran número de todas partes, mi corazón se llega de gozo pensando en el afecto especial con el que Jesús os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama amigos suyos.
Các bạn trẻ thân mến, với thánh lễ này, chúng ta đạt tới tột đỉnh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Khi thấy các bạn đến đây đông đảo từ các nơi, tâm hồn tôi đầy vui mừng và nghĩ tới lòng quý mến đặc biệt mà Chúa Giê-xu nhìn các bạn. Đúng vậy, Chúa Giê-xu yêu thương và gọi các bạn là bạn hữu của Ngài. Chúa đến gặp gỡ các bạn và muốn thắp tùng các bạn trên đường đời, để mở cho các bạn những cánh cửa dẫn tới sự sống sung mãn và làm cho các bạn tham dự vào quan hệ mật thiết với Chúa Cha. Về phần chúng ta, ý thức về sự cao cả của tình yêu Chúa, chúng ta muốn hết sức quảng đại đáp lại dấu chỉ yêu thương đặc biệt ấy với quyết tâm chia sẻ với tha nhân niềm vui mà chúng ta đã nhận lãnh. Chắc chắn là nhiều người ngày nay cảm thấy được hình ảnh Chúa Kitô thu hút và muốn biết Ngài rõ hơn. Họ cảm thấy Ngài là câu trả lời cho nhiều băn khoăn bản thân của họ. Nhưng Chúa Kitô là ai? Làm sao một người đã sống trên trái đất này cách đây bao nhiêu năm lại có điều liên hệ gì với tôi ngày nay? Từ câu hỏi đó, Đức Thánh Cha giải thích các bài đọc trong thánh lễ, đặc biệt là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và các môn đệ. Người ta bảo con người là ai? Và Phê-rô đã tuyên xưng, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có hai cách thức nhận biết Chúa Kitô. Cách thứ nhất là biết Chúa một cách bề ngoài, theo ý kiến thịnh hành. Cách thứ hai là niềm tin đi xa hơn những dự kiện thực nghiệm hoặc lịch sử và có thể hiểu được mầu nhiệm về con người của Chúa Kitô trong chiều sâu. Đức Thánh Cha nói, nhưng đức tin không phải là kết quả của cố gắng nhân trần, của lý trí con người, nhưng là một ơn Chúa. Phúc cho con, hỡi Simon, con Giô-na, vì không phải xác thịt hay máu huyết tỏ cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy ở trên trời. Đức tin có nguồn gốc nơi sáng kiến của Thiên Chúa, đấng tỏ cho chúng ta cuộc sống thân mật của Ngài và mời gọi chúng ta tham phần vào chính đời sống thần linh của Ngài.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay Chúa cũng hỏi các bạn cùng một câu hỏi như với các tông đồ, vậy các con nói Thầy là ai? Các bạn hãy quảng đại và mạnh dạn trả lời Chúa như con tim trẻ trung của các bạn hãy nói với Chúa, lạy Chúa Giê-xu, con biết rằng Chúa là con Thiên Chúa, đấng đã hiến mạng sống cho con muốn trung thành theo Chúa và xin để cho lời Chúa hướng dẫn con. Chúa biết và yêu thương con tín thác vào Chúa và con đặt trọn cuộc sống của con trong tay Chúa. Con muốn Chúa là sức mạnh nâng đỡ con, là niềm vui không bao giờ bỏ con. Khi đáp lại lời tuyên xưng của Phê-rô, Chúa Giê-xu nói về giáo hội, và Thầy bảo con là Phê-rô, và trên đá này, Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Điều này có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu xây dựng giáo hội trên đá tảng niềm tin của Phê-rô, người đã tuyên xưng thiên tính của Chúa Kitô. Đúng vậy, giáo hội không phải là một tổ chức phàm nhân như bất kỳ tổ chức nào khác, nhưng được liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa. Chính Chúa Kitô gọi giáo hội là của Ngài, không thể tách biệt Chúa Kitô ra khỏi giáo hội, cũng như không thể tách rời cái đầu ra khỏi thân mình. Giáo hội không sống bằng chính mình nhưng nhờ Chúa. Chúa hiện diện giữa giáo hội, ban sự sống, lương thực và sức mạnh cho giáo hội.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ.
Queridos jóvenes, permítanme que, como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme ya también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia.
Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin hãy để tôi, trong tư cách là người kế vị Thánh Phê-rô, mời gọi các bạn củng cố niềm tin được các tông đồ truyền lại. hãy đặt Chúa Kitô, con Thiên Chúa, ở trung tâm cuộc sống của các bạn. Nhưng các bạn cũng hãy để tôi nhắc nhở rằng, theo Chúa Giêsu trong niềm tin, đó là đồng hành với Chúa trong tình hiệp thông của giáo hội. Không thể theo Chúa Giêsu một mình. Ai chiều theo cám dỗ đi theo ý riêng mình, hoặc sống đức tin theo não trạng duy cá nhân chủ nghĩa, một điều rất thịnh hành trong xã hội, thì gặp nguy cơ là sẽ không bao giờ gặp được Chúa Giêsu Kitô, hoặc rút cục chỉ theo một hình ảnh sai lạc về Chúa. Có đức tin có nghĩa là dựa vào đức tin của các anh chị em mình, và niềm tin của bạn một cách nào đó cũng là điểm dựa cho niềm tin của tha nhân. Các bạn thân mến, tôi xin các bạn hãy yêu mến giáo hội đã sinh ra các bạn trong đức tin và giúp các bạn biết rõ Chúa Kitô hơn, giúp các bạn khám phá vẻ đẹp của tình yêu Chúa. Để tình bạn của các bạn với Chúa Kitô được tăng trưởng thì các bạn cần nhận biết rằng một điều quan trọng là các bạn hội nhập vào các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào, cũng như tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và vun trồng kinh nguyện, suy niệm lời Chúa. Từ tình bạn này với Chúa Kitô sẽ nảy sinh một động lực dẫn tới sự làm chứng về niềm tin trong các môi trường rất khác nhau, kể cả nơi mà Chúa Giêsu bị phủ nhận hoặc bị dửng dưng lãnh đạm. Không thể gặp Chúa Kitô mà lại không làm cho người khác biết Chúa. Vì thế, các bạn đừng giữ riêng Chúa Kitô cho các bạn mà thôi. Hãy thông truyền cho tha nhân niềm vui đức tin của các bạn. Thế giới đang cần chứng tá đức tin của các bạn, chắc chắn là đang cần Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của các bạn tại đây, những người trẻ đến từ Nam Châu, là một bằng chứng tuyệt vời về sự phong phú của mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ban cho giáo hội. Các con hãy đi khắp thế giới và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Cả các bạn cũng có nhiệm vụ đặc biệt là trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô tại các lãnh thổ và quốc gia, trong đó có nhiều người trẻ đang khao khát những điều lớn lao hơn và nhận thấy trong tâm hồn họ có khả năng về những giá trị chân chính hơn, không để cho mình bị cám dỗ vì những lời hứa hẹn giả dối của một lối sống không có Thiên Chúa.
Trong phần rước lễ, Đức Thánh Cha đã đích thân cho hàng chục các bạn trẻ rước lễ. Các linh mục đã mang mình thánh cho hàng ngàn bạn trẻ khác, nhưng rất tiếc là nhiều bạn trẻ chỉ được rước lễ thiêng liêng trong lễ này mà thôi, vì cơn giông tố tối thứ Bảy vừa qua đã làm sập 10 trên tổng số 14 nhà nguyện được bố trí trong phi trường để các bạn trẻ có thể chầu mình thánh Chúa ban đêm và rước mình thánh được giữ tại đây. Mình thánh bị hư hại và vì lý do an ninh không cho phép các bạn trẻ di chuyển từ khu vực này chạy sang khu vực khác. Ngoài ra, nhiều căn lều có nguy cơ bị sụp đổ thêm, nên việc cho rước lễ trong thánh lễ không thể thực hiện được. Đây là quyết định của Ban Chỉ huy tối cao của Cảnh sát Tây Ban Nha. Các bạn trẻ được yêu cầu khi rời phi trường, hãy ghé lại một thánh đường ở Madrid để xin rước mình thánh Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Stanislav Rilko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài trao thánh giá với sứ mạng truyền giáo cho các bạn trẻ. Năm bạn trẻ đại diện mọi người tiến lên nhận thánh giá truyền giáo từ tay Đức Thánh Cha, rồi Ngài nhắn nhủ tất cả.
Ahora vais a regresar a vuestros lugares de residencia habitual. Vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de haber estado en esta noble vida con el Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás.
Giờ đây, các bạn sẽ trở về nơi cư ngụ thường xuyên. Bạn hữu của các bạn muốn biết điều gì đã thay đổi nơi các bạn sau khi đã ở nơi thành phố cao quý này với Đức Giáo Hoàng và hàng trăm ngàn bạn trẻ khác trên thế giới. Các bạn sẽ nói gì với họ? Tôi mời gọi các bạn hãy mạnh dạn làm chứng về đời sống Kitô trước mặt người khác. Như thế các bạn là men của các Kitô hữu mới và làm cho giáo hội mạnh mẽ tái sinh trong tâm hồn nhiều người. Trong những ngày này, tôi đã nghĩ bao nhiêu người đang chờ đợi các bạn trở về. Hãy thông truyền cho họ lòng quý mến, đặc biệt là những người kém may mắn. Thông truyền cho gia đình, các cộng đoàn Kitô của các bạn. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giáo hạt Quân đội và Không quân Tây Ban Nha đã quảng đại cho sử dụng phi trường Cuatro Vientos này, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Không lực Tây Ban Nha. Rồi Ngài chính thức tuyên bố Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Chúa ngay từ lúc này mạnh mẽ giúp đỡ những người có nhiệm vụ tổ chức và dọn đường cho các bạn trẻ thế giới để họ có thể tái họp mặt với Đức Giáo Hoàng tại thành phố đẹp đẽ này của Brazil. Các bạn trẻ Brazil hiện diện tại sân bay Quatro Ventos reo hò phất cờ quốc gia của họ nhảy mừng vì tin này, và đoàn trẻ Tây Ban Nha đã chuyển giao thánh giá giới trẻ cho một đoàn các bạn trẻ Brazil cùng với ảnh Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã lần lượt chào thăm các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng và nhắn nhủ họ hãy trở thành những chứng nhân can trường của Chúa Kitô, và sau kinh truyền tin Ngài ban phép lành cho mọi người.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp lúc gần 12 giờ trưa. Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với các hồng y Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng của Ngài. Lúc 5 giờ chiều Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến khu vực hội chợ triển lãm mới của thành phố Madrid, gọi tắt là IFEMA, để gặp gỡ 12.000 bạn trẻ thiện nguyện đã phục vụ trong việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Dọc đường 8 cây số cũng có hàng ngàn người đứng hai bên đường để chào đón và tiễn biệt Đức Thánh Cha. Khu vực IFEMA của Madrid rộng 200.000 mét vuông, gồm 12 khu nhà lớn được nối với nhau, và tại đây cũng có 3 trung tâm diễn thuyết, hội nghị, 100 phòng hội họp. Khu nhà số 9 được chọn làm nơi gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các bạn trẻ thiện nguyện vào lúc 5 giờ rưỡi. Ngài được mọi người nồng nhiệt tiếp đón. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid Ruco Varela và của hai đại diện bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự cộng tác của những bạn trẻ thiện nguyện để mang lại cho các bạn trẻ hành hương một sự tiếp đón nồng hậu và đáp ứng các nhu cầu của họ. Ngài cũng nhận xét rằng, không những các bạn quan tâm đến những người hành hương, nhưng cả Đức Giáo Hoàng nữa. Trong tất cả những lúc mà tôi tham dự, các bạn đều có mặt ở đó. Một số người đứng trước, nhưng cũng có nhiều người khác đứng sâu âm thầm, giữ cho trật tự được tốt đẹp. Tôi chắc chắn rằng kinh nghiệm làm người thiện nguyện giúp các bạn được phong phú hơn trong đời sống Kitô vốn là một sự phục vụ vì tình thương. Giờ đây khi trở về với đời sống bình thường, tôi khích lệ các bạn giữ luôn trong tâm hồn kinh nghiệm vui tươi này và mỗi ngày càng tăng trưởng trong sự hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân. Có thể là nơi nhiều người trong các bạn có một câu hỏi rất đơn sơ xuất hiện. Chúa muốn gì nơi tôi? Đâu là ý định của Chúa cho cuộc đời tôi? Chúa có gọi tôi theo sát Ngài hay không? Phải chăng tôi không thể hiến trọn cuộc đời trong sứ mạng loan báo cho thế giới sự cao cả của tình yêu Chúa qua chức linh mục, qua đời sống thánh hiến hoặc là hôn nhân. Nếu băn khoăn đó nảy sinh, các bạn hãy để Chúa hướng dẫn và tự nguyện hiến thân phụng sự Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc nhiều người. Như thế, cuộc sống của các bạn sẽ đạt tới sự sung mãn chắc chắn. Sau kinh nguyện kết thúc cuộc gặp gỡ và ban phép lành cho các bạn trẻ thiện nguyện, lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Barajas cách đó 11 cây số. Tại đây, quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia đã có mặt cùng với giáo quyền và chính quyền để tiễn biệt ngài.
Lên tiếng sau lời từ biệt của quốc vương, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng sâu xa vì diễn tiến những ngày quốc tế giới trẻ vừa qua, vì sự tiếp đón mà ngài cũng như các bạn trẻ thế giới nhận được tại Madrid, cũng như tại bao nhiêu thành phố khác của Tây Ban Nha. Ngài đặc biệt cảm ơn chính quyền quốc gia, miền và địa phương, cũng như hàng ngàn người thiện nguyện đã cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha nhận xét, Tây Ban Nha là một đại quốc gia, trong sự sống chung cởi mở lành mạnh đa nguyên và tôn trọng nhau, vẫn biết rõ và có thể tiến bộ mà không từ bỏ cái hồn tôn giáo và công giáo sâu xa của mình. Tây Ban Nha một lần nữa đã biểu lộ điều đó trong những ngày này, triển khai khả năng chuyên môn và nhân sự của mình trong một công trình quan trọng và đầy triển vọng tương lai như công trình tạo điều kiện cho giới trẻ được bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn ban tổ chức của Giáo hội Tây Ban Nha và các bạn trẻ đến dự biến cố này trong vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt. Ngài nói, tôi đã mời gọi họ giờ đây phải phổ biến nơi mọi góc trời kinh nghiệm đức tin sâu xa và vui tươi mà họ đã trải qua tại đất nước cao quý này. Chiếc máy bay Airbus 321 của hãng Iberia Tây Ban Nha chở Đức Thánh Cha cùng với đoàn tùy tùng và 56 ký giả đã về đến phi trường Ciampino của Roma lối 9 giờ rưỡi, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ 20 của Đức Thánh Cha tại hải ngoại.
Để kết thúc, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số phản ứng về buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ tối thứ Bảy vừa qua. Biến cố này được báo chí nói đến nhiều vì xảy ra ngoài chương trình, với dông tố tạo ra phần xáo trộn. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố với Đài Vatican rằng đó là một buổi canh thức có diễn tiến hơi khác với chương trình đã trù định vì cơn dông lẻn vào chương trình. Nhưng nói chung, tôi thấy vụ này là cơ hội để mang lại một sứ điệp. Theo đó, cách thức đương đầu với khó khăn này đã chứng tỏ lòng hăng hái, sự quyết liệt và ước muốn của các bạn trẻ tiếp tục đại lễ đức tin của họ, không mảy may bị nản chí. Đức Giáo Hoàng cũng hoàn toàn hợp với các bạn trẻ, Ngài quyết liệt tiếp tục hiện diện tại buổi lễ. Trong lúc xảy ra dông tố, hai lần các cộng sự viên đã hỏi xem Ngài có nên rút lui không, nhưng Đức Thánh Cha trả lời, không, tôi ở lại đây, chúng ta ở lại đây. Đức Thánh Cha có ấn tượng rất mạnh vì lòng hăng hái nhiệt thành và sự tham dự của các bạn trẻ. Ngay tối thứ Bảy, sau buổi canh thức khi trở về tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã rất quan tâm hỏi thăm xem các bạn trẻ có vấn đề gì không và mọi sự có diễn tiến trong thanh thản hay không. Cha Lombardi cũng ghi nhận một ấn tượng rất mạnh là sự im lặng của 2 triệu người trong lúc chầu mình Thánh Chúa tối thứ Bảy tại buổi canh thức. Cha nói, tôi nhớ trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln, bên Đức, hồi đó lần đầu tiên việc chầu mình Thánh Chúa được đưa vào chương trình canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ. Rồi đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney, bên Úc cũng vậy. Nay việc này như trở thành một truyền thống rồi. Tối thứ Bảy vừa qua, cơn dông tố đã tạo nên một sự xáo trộn nào đó lúc ấy, vì có thể là người ta nghĩ thật là khó có sự mặc niệm và hoàn toàn tham dự trong lúc chầu mình Thánh Chúa. Nhưng thực tế đã diễn ra với sự tham dự trọn vẹn của các bạn trẻ. Điều này đối với tôi thực là một trong những khía cạnh ngoại thường nhất của buổi canh thức tối ngày 20 tháng 8 vừa qua.
Ngày thứ Bảy 20 tháng 8, thời tiết rất nóng. Từ giữa trưa, hàng trăm ngàn bạn trẻ đã tuốn về phi trường Quattro Vientos, vốn không có cây cối nào. nhà chức trách giao thông đã phải gia tăng 50% các chuyến xe điện hầm và xe bus để đáp ứng nhu cầu của làn sóng bạn trẻ. Nhiệt độ nóng tới 40 độ nên ban tổ chức đã phải dùng 8 xe bồn nước tiến qua các lối đi để xịt nước cho các bạn trẻ đỡ nóng. Ban y tế đã phải cấp cứu 628 bạn trẻ bị xỉu vì cảm nắng hoặc là vì không uống nước hoặc là ăn uống cho đủ. Trong số các nạn nhân, có 27 người được chở vào nhà thương, phần còn lại thì được săn sóc tại chỗ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tây Ban Nha. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Francesco Giovanni Bugnaro, Tổng giám mục Camerino San Severino Marche, về bí tích thánh thể như sức mạnh giúp tạo dựng một xã hội mới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 3 đến ngày 11 tháng 9 tới đây, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia sẽ được cử hành tại Ancona, Trung Italia. Thánh lễ khai mạc sẽ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự, cùng với Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức Cha Edoardo Manichelli, Tổng Giám mục Ancona. Ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc đại hội. Từ nhiều tháng qua, tín hữu và các tổ chức dân sự Ancona và các thành phố toàn vùng đã chuẩn bị cho biến cố quan trọng này. Ngoài các buổi cử hành phụng dụ, chầu thánh thể, các cuộc gặp gỡ, thảo luận, thuyết trình đào sâu ý nghĩa và tầm quan trọng của thánh thể đối với cuộc sống thường ngày, tình yêu thương trong gia đình, công việc làm ăn, cuộc sống dân sự, các truyền thống văn hóa và tôn giáo, còn có một cuộc triển lãm nghệ thuật, một buổi hòa nhạc, một buổi đi đàn thánh giá trọng thể và một cuộc rước kiều thánh thể. Riêng trong Tổng giáo phận Camerino San Severino Marche đã có các sinh hoạt chuẩn bị trong ba lĩnh vực. Thứ nhất là khóa đào tạo thường huấn cho 140 thừa tác viên thánh thể. Thứ hai là các buổi tĩnh tâm cho các linh mục với các đề tài khác nhau như linh mục con người của bí tích thánh thể, tương quan giữa bí tích thánh thể và truyền thống, thánh thể và tình yêu thương trong gia đình, thánh thể và thành phố, thánh thể và sự giòn mỏng của con người. Thứ ba là các buổi chầu thánh thể trong mọi giáo xứ, từ ngày mùng 5 tháng 6 tới ngày 2 tháng 9. Việc chầu thánh thể được một giáo xứ hay một tu viện hoặc một tổ chức đảm trách một ngày chầu thánh thể với phần giáo lý và việc cử hành thánh lễ và chầu thánh thể có hướng dẫn. Ngoài ra, các giáo xứ thuộc 6 giáo hạt thay phiên nhau chầu thánh thể liên tục từ sáng sớm cho đến chiều tối. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Francesco Giovanni Bugnaro, Tổng giám mục Camerino San Severino Marche, về bí tích thánh thể như sức mạnh tạo dựng một xã hội mới. Thưa Đức cha Bugnaro, xưa kia khi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ xem các ông có muốn bỏ người để đi như nhiều người đã làm vì các lời giảng khó nghe của Chúa, liên quan tới bánh hằng sống là chính mình và máu thánh người cho thế gian được sống. Thánh Phêrô đã đại diện mọi người trả lời rằng, lạy Thầy, bỏ Ngài chúng con sẽ đi với ai? Ngày nay, đâu là các câu trả lời của các tín hữu giáo phận của Đức Cha?
Chúa Giêsu đã muốn gắn liền ơn bí tích thánh thể với chính con người Ngài. Ngài giúp các môn đệ hiểu ý nghĩa ăn mình và uống máu Ngài để có được sự sống thiên linh như thế nào. Tôi tin rằng thật là điều quan trọng giúp con người ngày nay, cụ thể là các tín hữu trong giáo phận của tôi, đến được với các vấn nạn liên quan tới ý nghĩa sâu xa hơn và đích thực hơn của cuộc sống, đưa chúng trở về với nòng cốt truyền thống Kitô đã được thông truyền trong các cộng đoàn của chúng tôi cho tới ngày nay. nghĩa là phải làm sao cho bí tích thánh thể lại trở thành lương thực dưỡng nuôi cuộc sống và sự hiện diện triệt để giúp biến đổi lịch sử và xã hội. Trong dịp này, chúng tôi cũng có các dấu chỉ đặc biệt như việc truyền chức cho các phó tế vĩnh viễn đầu tiên trong giáo phận, lễ thánh hiến nhà nguyện thánh thể San Venancetto. Nhà nguyện này sẽ là trung tâm chầu thánh thể của tổng giáo phận.
Theo Đức Cha, làm thế nào để Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia tại Ancona có thể giúp giải thích niềm tin của tín hữu nơi bí tích thánh thể?
Đại hội Thánh thể tại Ancona là một dịp tốt. Trái lại, đức tin là muối, là men, là ánh sáng, là sức mạnh cho cuộc sống mỗi ngày. Nếu Đại hội Thánh thể là một biến cố lặp lại định kỳ trong cuộc sống quốc gia, thì bí tích Thánh thể là men và lương thực, chúng ta phải lãnh nhận mỗi ngày. Chính vì thế đại hội vào tháng 9 tới đây là một dịp khó khăn nếu chúng ta không làm gia tăng đức tin và một ước muốn rao truyền tin mừng một cách triệt để hơn nữa. Phải làm sao để công việc mục vụ bình thường của chúng ta từ từ trở thành một công tác mục vụ toàn vẹn, để cho mọi tín hữu chuẩn bị sống cuộc sống ơn thánh, có tinh thần trách nhiệm, đức tin trưởng thành.
Thưa Đức Cha, thế thì đâu là các kiểu sống có thể nảy sinh từ việc cử hành bí tích thánh thể?
Việc kêu gọi sống cuộc sống thường ngày được chỉ cho thấy ngay trong tin mừng. Nó là một ơn cá nhân, làm phát triển trong con người chúng ta sự sẵn sàng phục vụ, giúp từ từ biến đổi cuộc sống của con người. Vì thế thánh thể phải giúp tái khám phá ra ý nghĩa về giáo hội. Bởi vì chính trong cộng đoàn, khi được soi sáng bởi lời Chúa, mà chúng ta có thể lớn lên trong đức tin với tinh thần trách nhiệm. Và như thế chúng ta thực hiện ước muốn tình yêu mà Chúa đã truyền cho các môn đệ, để khiến cho xã hội trở thành một xã hội biết tiếp đón niềm nở hơn, một cộng đoàn có khả năng trao ban tin tưởng và dấn thân chuẩn bị một tương lai, trong đó giới trẻ tìm thấy các con đường cuộc sống khiến cho họ được thanh thản và hạnh phúc hơn trong việc chuẩn bị cho tương lai của họ. Trong thực tại của chúng tôi, bí tích thánh thể cũng phải trở thành điểm tham chiếu cho đại học nữa, là nơi sự học hỏi, nghiên cứu và chuẩn bị là những thời điểm có ý nghĩa đối với cuộc sống con người.
Đại hội Thánh thể toàn quốc Italia có thể giáo dục tín hữu sống một cuộc sống phúc âm tốt đẹp hay không, thưa Đức Cha?
Đại hội Thánh thể vào tháng 9 tới đây không thể không hướng chúng ta tới các định hướng mục vụ mà các giám mục Italia đã đề ra cho giáo hội Italia trong 10 năm, và tất cả mọi giáo phận đang thực thi. Người ta trở thành Kitô hữu khi sống đức tin, vì thế tín hữu phải lớn lên. Sự lớn lên đòi hỏi sự trưởng thành của người trẻ phải đầy đủ và trọn vẹn. Trợ giúp gia đình, học đường và các cơ quan giáo dục chuẩn bị cho các người trẻ một cuộc sống dấn thân, có nghĩa là rút tỉa từ phúc âm, năng lực có khả năng khiến cho chúng ta hiểu rằng sự thiện có thể biến đổi lịch sử. Cuộc sống tốt lành của tin mừng chắc chắn được phát huy và được nâng đỡ bởi bí tích thánh thể.
Vậy thì đâu là những lộ trình mà Tổng giáo phận Camerino San Severino có thể đi theo để đạt các mục đích nói trên, thưa Đức Cha?
Tổng giáo phận của chúng tôi rộng và có truyền thống phong phú, cả khi số dân không đông khi so sánh với các giáo phận khác trong vùng. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải chú ý tới ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải trợ giúp gia đình. Số dân ít cho phép chúng tôi chú ý tới gia đình trong mọi lúc. Phải làm sao để bí tích thánh thể tìm thấy nơi ở trong gia đình để diễn tả tất cả tiềm năng canh tân. Yếu tố thứ hai là cần phải nhắc lại các truyền thống thế nào để không phải chỉ là việc gợi lại quá khứ và không làm giàu cho hiện tại và khiến cho hiện tại được sinh động. Chúng tôi phải làm sao để các tín hữu dấn thân tham dự các lộ trình sống đức tin với ý thức rằng các cộng đoàn nhỏ cho phép sống một cách thanh thản hơn và với viễn tượng đạt đích một cách phong phú hơn. Sau cùng, yếu tố thứ ba là cần phải đương đầu với vấn đề tái truyền giảng tin mừng, mà không phải lúc nào cũng được diễn tả ra trong các cộng đoàn của chúng tôi. Sự kiện các người trẻ di cư đi nơi khác để tìm thực hiện cuộc sống của họ khiến cho các vùng đất của chúng tôi bị nghèo nàn đi. Tuy nhiên, khi gộp chung lại với nhau các tài nguyên còn có được, thì có thể củng cố công ích trong các cộng đoàn dân sự, làm sao để đừng có ai thiếu thốn những điều cần thiết cho cuộc sống. Nhất là tinh thần tiếp đón và liên đới cần phải phát triển thêm đối với các anh chị em nước ngoài sống trong vùng. Sự kiện dân số ít một đảng cho phép chúng tôi thực hiện việc trợ giúp đó một cách hữu hiệu hơn, đảng khác cũng cho phép chúng tôi rộng mở cho sự mới mẻ đến từ các nền văn hóa khác một cách dễ dàng hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày lòng yêu mến hội thánh của Đức Cố Hồng Y François Marty, nguyên Tổng giám mục Paris, thủ đô nước Pháp.
Ngày 16 tháng 2 năm 1994, Đức Hồng Y François Marty, nguyên Tổng giám mục Paris, thủ đô nước Pháp, đã từ trần trong một tai nạn xe hơi tại Villefranche-de-Rouergue, miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 90 tuổi. Đức Hồng Y Marty chào đời ngày 18 tháng 5 năm 1904 tại làng quê Pacha, trong một gia đình công giáo đạo đức sống nghề nông. Năm 1952, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Saint-Flour, rồi làm tổng giám mục giáo phận Reims. Đức Hồng Y từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp trong vòng 10 năm và làm Tổng giám mục Paris trong vòng 13 năm từ 1968 cho đến khi về hưu vào năm 1981. Khi báo tin buồn Đức Hồng Y François Marty qua đời, Hội đồng Giám mục Pháp cũng cùng lúc phổ biến chúc thư tinh thần của Đức Cố Hồng Y. Chúc thư viết ngày 15 tháng 8 năm 1984, tức năm Đức Hồng Y Marty mừng thượng thọ bát tuần. Chúc thư biểu lộ một tâm tình dạt dào yêu mến giáo hội công giáo và yêu mến con người. Sau đây là nguyên văn chúc thư. Tôi muốn chết trong đức tin công giáo của giáo hội Roma. Giáo hội là ánh sáng soi dẫn cho mọi chặng đường cuộc đời tôi. Tôi tin với trọn tâm hồn tôi, nơi Thiên Chúa là Cha, đấng nhân hậu và từ bi, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, nơi Đức Chúa Thánh Thần, đấng bảo đảm ơn gọi cũng như trợ giúp thừa tác vụ linh mục và giám mục của tôi, nơi giáo hội công giáo mà tôi yêu mến như chính mẹ ruột tôi. Giáo hội đã cho tôi tham gia sứ mệnh của giáo hội trong một thế giới cần được loan báo tin mừng. Cùng với giáo hội, tôi yêu mến tất cả mọi người. Tôi ước muốn làm chứng trước mặt mọi người về tình yêu Thiên Chúa. Tôi yêu mến tất cả các vị giáo hoàng. Tôi đặc biệt gắn bó với Đức Thánh Cha John Paul II. Ngài đã đến viếng thăm tôi như một người anh em tại Paris. Tôi vẫn cầu nguyện cho Ngài. Tôi được hân hạnh quen biết 5 vị giáo hoàng trong thời gian tôi thi hành chức vụ giám mục. Tôi bày tỏ lòng ghi ơn đối với sự nâng đỡ và lòng tin tưởng các ngài dành cho tôi. Công đồng chung Vatican II thực sự là một biến cố trọng đại cho cuộc đời tôi. Công đồng chung đã mang lại cho tôi ánh sáng và niềm an ủi. Lúc nào tôi cũng có nghĩa vụ phải chu toàn. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi trong cuộc sống, họ rất đông đảo, nổi tiếng hay vô danh. Nhiều người đã tháp tùng tôi trong ơn gọi và trong thừa tác vụ thánh của tôi. Tôi hết sức thán phục trước cách thức Thiên Chúa dùng để làm cho tôi tiến bước. Gia đình tôi, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các tín hữu Kitô vững vàng và hăng say hoạt động tông đồ, các bệnh nhân và nhất là các anh em giám mục của tôi. Tất cả đều là những tôi tớ biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với tôi trong giáo hội của Ngài. Đôi khi, khó nhận ra điều này. Nhờ gương sống, lời nói, lời khuyên, sự hợp tác. Nhưng có lẽ nhất là nhờ lời cầu nguyện mà mọi người đã giúp tôi trở thành tín hữu Kitô, rồi thành linh mục và giám mục. Đức Chúa Giêsu Kitô đã nói với tôi, hãy theo Thầy. Đến phiên mình, chọn cuộc sống tôi muốn nói với người khác, hãy theo Chúa. Tôi chu toàn trách vụ trong lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các anh em giám mục và linh mục của tôi, cho các tu sĩ nam nữ, cho tất cả những ai muốn trở thành tông đồ. Tôi cầu cho ơn gọi, cho giới trẻ mà lòng quảng đại của họ luôn khích lệ tôi. Tôi cũng cầu cho những người đau ốm và những ai chăm sóc họ. Tôi cầu cho các giáo phận Rodez, Saint-Flour, Reims và Paris là những giáo phận tôi đã từng coi sóc. Tôi cũng không quên cầu cho giáo đoàn linh mục thợ của Pháp mà hai lần tôi làm giám chức coi sóc và vẫn thường nhắc tôi hướng về những người ở xa. Trước mình Thánh Chúa, tôi thường cầu nguyện theo 3 ý chỉ chính. Thứ nhất, cầu cho các gia đình. Thứ hai, cầu cho hòa bình. Và thứ ba, cầu cho việc chia sẻ các tài sản vật chất cũng như tinh thần. Các trách vụ của tôi cũng thường cho tôi có dịp gặp giới chức chính quyền, do đó tôi cũng cầu nguyện cho họ. mọi tội nhân đều là anh em của tôi yêu mến họ. Như người trộm lành, chúng ta đợi chờ sự sống lại và đời sống về sau. Tôi xin lỗi tất cả những ai tôi đã làm mất lòng, thất vọng hay làm gương xấu, nhất là những người bé nhỏ và nghèo nàn. Tôi cũng xin lỗi về tất cả những gì tôi thiếu sót không làm và tất cả những gì tôi làm sai. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng tha thứ đối với tất cả những ai nghĩ rằng đã làm tôi buồn hoặc làm hại tôi. Nói đúng ra, tôi không tích trữ lòng buồn giận ai cả. 80 tuổi, quả đã là một thành tích. Tôi không biết chặng đường còn lại sẽ dài bao nhiêu. Chỉ mình Thiên Chúa biết. Tôi cầu mong rằng khi nào tôi đau thì bạn hữu sẽ giúp tôi can đảm chịu bệnh. Tôi muốn rằng lễ an táng tôi diễn ra thật đơn giản, không đặt hoa, cũng không vòng hoa phúng điếu. Quan tài tôi xin đặt trên nền đất, hai bên có hai cây nến, nhắc nhở linh hồn bất tử và thân xác sẽ sống lại. Trong thánh lễ an táng, xin các vị chủ tế và những người tham dự cầu nguyện cho tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả về lòng bác ái này. Xin tang lễ kết thúc bằng một kinh nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria. Suốt đời tôi đã tận hiến cho Đức Mẹ Maria. Xin an táng tôi cạnh song thân tôi nơi nghĩa trang Pasen. Sau Thiên Chúa thì cha mẹ tôi là những tôi tớ đầu tiên của ơn gọi của tôi. Khi nào Chúa muốn và như Chúa muốn, không phải ý con nhưng là thánh ý cha. Ký tên Hồng Y François Marty.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.